Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả đến chương trình luật pháp của chúng ta. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái vấn đề hình sự. Và tôi nghĩ có cái câu hồ sơ này nó sẽ trả lời cho rất là nhiều quý vị có cái câu hỏi là những người có thẩm quyền làm việc với chính phủ, không lẽ họ không bị kết tội, hoặc là họ có thể vượt qua cái bức tường gọi là bị kết án? Thì quý vị sẽ thấy rằng là luật ở quốc gia Hoa Kỳ này, không nói chi là ở California này, nói chung là ở quốc gia Hoa Kỳ này, tôi vẫn thấy là những cái điều luật đưa ra và những cái hồ sơ đưa trên tòa, cái kết quả của nó vẫn tốt hơn bất cứ một nơi nào trên thế giới. Mỗi một quốc gia đều có những cái điều luật riêng của họ, và những cái điều luật mà chúng ta đang đối diện với ở đây nó rất là công bằng và nó rất là tốt. Tôi nói về vấn đề kidnapping, tức là bắt cóc một người. Bắt cóc một người tức là mình mang cái người đó, cái người nạn nhân đó đi từ một nơi này đến một nơi khác. Có những cái điều khoản luật họ viết, họ nói chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng là bắt cóc. Có những điều khoản nói phải đi một thời gian như thế nào, phải đi một khoảng cách như thế nào. Nhưng trong cái vấn đề hình sự thì cái việc bắt cóc một người đó nó có theo cái vấn đề là dùng áp lực hoặc là dùng cái sự sợ hãi của cái người đó để mà làm cái việc đó. Quý vị biết nhiều khi có những người khi mà đi vô trong shopping center đó, xong rồi cái bị cảnh sát hoặc là nhân viên hình sự, nhân viên an ninh, họ đưa vào một cái phòng và ngồi trong cái phòng đó, thì ngay lúc đó cái người đó, cho dù là có thể họ đã làm việc đó nhưng mà họ rất là sợ hãi, tại vì họ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cái văn phòng đó, cái công ty đó, họ có quyền giữ cái người đó với một cái thời gian gọi là reasonable, 20 phút, nửa tiếng, một tiếng, có thể là reasonable tùy theo cái việc nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà nếu cái văn phòng đó, cái người quản lý đó hoặc là cái người nhân viên an ninh đó giữ cái người đó ở trong một cái căn phòng không có một cái lối thoát, chỉ có một cái cửa và cái cửa khóa, và làm cho cái người đó sợ hãi và cái người đó không bước ra khỏi cái nơi đó nếu họ thấy cần, thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề bắt cóc, kidnap. Cái kidnap đó nó có một cái định nghĩa khác. Nhưng mà cái kidnap trong vấn đề hình sự đó là cái điều khoản 207, 208, 209 và 209.5 nói rằng là khi một người di chuyển một người khác một cái khoảng cách cũng khá xa và không có sự đồng ý của cái người đó, bằng cách dùng cái sự áp lực hay cái sự sợ hãi của người đó. Cái sự áp lực và cái sự sợ hãi họ định nghĩa thêm, họ nói rằng là tức là cái người mà bắt cóc cái người này đã làm cho họ bị thương tích, hoặc là đã làm cho họ có một cái sự đau đớn trên con người. Rồi cái điều khoản luật này nó đi xa hơn nữa bằng nói rằng là nếu mà cái việc này, làm cái việc này mà nó làm thêm một cái tội nữa trong cái thời gian họ bắt cóc cái người này nữa, thì cái hình sự đó nó trầm trọng hơn. Và nếu cái người đó bị kết tội thì cái người đó có thể sẽ đi tù suốt cuộc đời. Nếu mà chúng ta nói rằng là làm cái việc gì đó trầm trọng hơn thì như thế nào? Ví dụ như cái người này nói với lại cái người con trai của người bạn gái của bà ta, nói rằng là tôi sẽ đưa cái cậu bé này đi cine. Nhưng thực ra cái người đó không có cái ý định đó. Nhưng mà cái người đó lại có cái ý định là mang cái cậu bé này đi. Ok? Tại vì muốn trả thù cái người mẹ, vì biết là người mẹ đã gian díu với người khác, và muốn mang cái cậu bé này đi bắt cóc hoặc cậu ấy để mà trả thù với cái người mẹ đó. Hoặc là cái người đàn bà này đã bị một cái người khác đặt súng vào đầu, nói rằng là phải đưa tôi đi đến cái nơi này để tôi làm cái việc hình sự là cướp của gì đó. Quý vị biết, nó dựa vào những cái bằng chứng ở trong cái hồ sơ. Rồi chúng ta nói đến cái hình phạt, khi chúng ta nói đến vấn đề hình sự, thì chúng ta trước hết phải nói về cái định nghĩa của cái hình sự đó, chúng ta đã làm gì, cái người đã làm gì sai. Rồi chúng ta phải nói về là cái việc làm nó như thế nào, nó có làm cho cái sự gọi là cáo trạng tội cái người đó tăng lên thêm hay không. Rồi chúng ta phải nói đến cái hình phạt, và nó tùy vào cái người đó. Nhớ cái người đó đã có cái hình phạt hai cái dấu vết trước đó rồi thì là coi như cái này là cái dấu vết thứ ba. Hoặc là cái trường hợp người đó chưa bao giờ làm cái gì sai, không biết tại sao từ ngày hôm đó thì người đó làm việc đó, thì là nó sẽ khác. Và cái người đó có cái sự chống trả như thế nào, tức là defensive như thế nào. Cái việc đầu tiên, cái người đó sẽ nói rằng là ồ, cái người đó tôi phải bắt cóc họ đâu, họ bằng lòng đi với tôi mà, họ bằng lòng tôi đưa họ đi đến đây đến đó mà. Ok. Hoặc là họ không có đủ bằng chứng mình là cái người bị thiệt hại, ví dụ như vậy, mình là victim, mình là người nạn nhân, mình không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng là cái người kia đã làm cái việc này. Hoặc là những cái gì đó nó liên quan đến cái hồ sơ và những bằng chứng ở trong cái hồ sơ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030 trong số phát thanh 408-947-7030. Tôi sẽ đưa cho quý vị nghe cái sự nó xảy ra như thế nào để quý vị dùng cái này nó là một cái kinh nghiệm cho mình. Tại vì chúng ta là một người bình thường, khi chúng ta gặp những người nhân viên cảnh sát công lực, chúng ta rất là sợ hãi. Chúng ta gặp những người có thẩm quyền, chúng ta tự nhiên chúng ta sợ hãi. Rồi khi sự sợ hãi đó, nó có thể sẽ không có giúp cho chúng ta được, vì nếu chúng ta không bình tĩnh thì chúng ta không thể nào làm cách gì được. Trong cái trường hợp của cái cô này, cô ấy có thể là không có cái lựa chọn, nhưng mà cô biết rằng là cô ấy cảm thấy, chứ cô không biết, cô cảm thấy rằng là có cái gì đó sai, nhưng cô cũng không biết làm sao để mà chống trả. Cô này, cô ấy đi bộ về từ người nhà người bạn của cô ta, và lúc đó là 4 giờ sáng. Thì khi cô ta bị ngừng bởi một người cảnh sát, đang lái xe cảnh sát, thì lúc đó cô ta đang có thuốc cấm ở trong người. Cô ta vội vàng liệng cái thuốc cấm đó vào trong cái nhà có điện thoại, cái nhà đựng điện thoại, tức là telephone booth. Trước khi cảnh sát ngừng cô ta, thì người cảnh sát mới bắt đầu khám xét cái bóp của cô ta. Cảnh sát không được quyền khám xét cái bóp của mình, vì đó là cái vật dụng mà nó có một cái khóa trong đó, đúng không? Họ cần phải có cái sự đồng ý của mình, hoặc là họ phải có cái chép tòa, tức chúng ta gọi là cái tự nhiên tôi quên cái chữ đó ở bên tiếng Anh. Họ phải có cái chép tòa, vì cái người này không có quyền tự động mở cái bóp ra để mà coi, mặc dù rằng là ông ta có thể có cái lý do là ông ta có cái probable cause để mà ngừng cái này người này, nhưng dưới điều luật ông ta có quyền khám xét cái con người của cái cô này để xem là trong cái túi cô ta có cái gì hay không. Ok. Và khi ông ấy nhìn vào trong cái bóp của cô này thì ông ấy thấy cái điện thoại, và ông ấy dùng cái điện thoại, ông mở cái điện thoại ra, ông xem để xem là cô này cô có đang hành nghề hay không. Thì cô này cô nói là không, cô ấy đi về từ nhà người bạn trai của cô ta. Ông này ông ấy nói với cái cô này là cô đang có một cái warrant để khám xét cô ấy. Và ông ấy kêu cô ta vào trong cái ngồi đằng sau cái xe của ông ta, nhưng ông ta không có còng tay cô này. Rồi ông ấy trả lại cái bóp cho cái cô này. Cô này cô bắt đầu cô cảm thấy cái chuyện gì đó không đúng. Nếu người cảnh sát họ muốn đặt mình vào trong xe cảnh sát của họ, thì lúc đó họ phải cho mình biết cái quyền dưới hiến pháp là của mình là gì. Là họ phải đọc cho mình cái việc là mình sẽ bị bắt và mình có quyền không nói gì hết, và có quyền có được luật sư. Quý vị đừng quên cái việc đó. Người cảnh sát này nói là cô sẽ không phải đi tù, mặc dầu là ông ta có cái trác tòa, có cái lệnh tầm nã, chứ cái lệnh tầm nã tức là cái warrant để bắt cô ta. Và ông ấy hỏi cô ta một lần nữa nếu cô ta là cái người làm gái, thì cô ấy trả lời là không, cô ấy chỉ đi về từ cái nhà của người bạn trai của cô ta thôi. Ok. Và ông này, ông ấy nói với cô ta rằng là ông ấy biết cô ta làm cái gì. Khi ông chở cô ta đi từ một nơi này đến một nơi khác thì cô rất là sợ hãi. Tại vì ông này ông có súng mà. Quý vị thấy cảnh sát là quý vị sợ hãi. Đừng nói quý vị tôi cũng vậy nữa. Vì họ có súng. Họ nghĩ là họ có nhiều quyền hạn. Nhưng cái quyền hạn của họ khi bị lạm dụng sẽ có những cái vấn đề xảy ra sau đó. Ông này ông mới ngừng ở một cái alley, tức là cái khe nhà giữa hai cái building. Ông mới bắt đầu làm những công việc sắc nhiễu tình dục với cô bé này. Cô này cũng không dám phản ngược lại, tại vì cô rất là sợ hãi. Về sau đó thì cô mới đưa câu chuyện này nói chuyện với cái người bạn của cô ta. Và dựa trên những gì cô ta nói thì cô ta biết rằng là ông này ông cũng còn đang bị đưa ra tòa vì một cái tội gì đó. Cảnh sát họ chỉ có cái quyền làm việc của họ dưới những cái điều khoản mà họ có được. Không phải là vì họ là cảnh sát mà họ muốn làm gì thì họ làm. Nếu quý vị bị ngừng bởi người cảnh sát, việc đầu tiên là cảnh sát họ phải có cái lý do tại sao họ ngừng quý vị. Lý do là tại vì mình lái xe trên đường, mình vòng qua, mình vòng lại, mình sang lên bất chợt. Lý do là tại vì cái xe của mình, cái đèn đằng sau lưng nó không có, cái đèn đằng sau xe nó không có bị cháy. Lý do là vì cảnh sát thấy cái vật gì đó nó treo lủng lẳng ở ngay kính chiếu hậu của mình. Quý vị biết cái đó là một trong những lý do họ có thể ngừng mình không? Cái gì đó treo lủng lẳng ngay kính chiếu hậu. Biết bao nhiêu người treo cái gì đó ngay cái kính chiếu hậu để có sao đâu. Nhưng họ có quyền ngừng mình. Vì họ nghi là cái gì đó thì họ quyền ngừng mình. Đó là cái lý do chính đáng họ có thể ngừng mình. Và từ đó nó ra bao nhiêu chuyện khác. Lý do là vì mình không có cái bảng số xe ở phía đằng trước cái xe của mình. Nó có rất là nhiều những cái lý do người cảnh sát họ có thể ngừng mình, ngừng xe của mình và có thể yêu cầu mình đưa cho họ coi bằng lái, đưa cho họ coi bảo hiểm xe. Và khi mà mình bị ngừng xe lại, cái việc đầu tiên người cảnh sát họ phải hỏi mình rằng là mình có biết tại sao mình ngừng không? Trả lời một câu đơn giản không? Họ phải nói cho mình biết là vì lý do gì họ ngừng mình. Rồi mình phải xem, không phải cảnh sát họ ngừng mình là mình phải làm bất cứ cái gì họ nói. Cảnh sát cũng như chúng ta vậy, con người họ có thể làm những cái việc gì sai. Cái anh này, anh ấy bị đưa ra tòa về cái tội. Anh ấy đã sắc nhiễu tình dục. Anh ấy đã bắt cô này làm những cái việc trong cái sự giao hệ. Và anh ấy đã bị cáo trạng về vấn đề bắt cóc cái cô này với cái sự tăng trưởng. Vì cái sự tăng trưởng đó là anh đã làm cái việc tình dục với cô này. Khi anh ấy bắt cóc cô này, anh ấy đưa cô đi. Và cái người cảnh sát này còn có những cái lỗi khác nữa. Ông ta bị cáo trạng đến 25, 26 lý do bị đưa ra tòa. Và ông ta cuối cùng đã bị kết tội với một cái thời gian ở trong tù là hơn 200 năm. Quý vị đừng có sợ những cái vấn đề gì liên quan đến pháp luật, nhất là với những người cảnh sát. Họ là những người bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Họ là những người có bổn phận làm việc cho cái sự ích lợi của mình. Tôi nói đây chỉ là một cái hồ sơ thôi. Tôi không nói tất cả những người cảnh sát họ đều làm như vậy. Tại rất là nhiều người cảnh sát họ làm cái hành động, họ làm cái chức vụ của họ rất đúng với những cái việc họ đã được giao phó. Tức là bảo vệ quyền lợi của chúng ta, họ kiểm soát giao thông, họ tới những cái nơi bị đụng xe để mà giúp cho những người có những cái vấn đề về accident, giải quyết những cái vấn đề cho nó được gọi là đúng theo luật. Cho nên chúng ta nếu rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta nghĩ rằng là cảnh sát họ đang làm những cái việc không đúng, thì chúng ta cần phải hỏi, phải thắc mắc ở văn phòng của nhà cảnh sát. Họ có một cái bộ phận, và cái bộ phận đó được làm việc bởi một người chánh án đã về hưu, và bà lúc nào cũng bảo vệ cái quyền lợi của người dân. Nếu trong cái sự điều tra của văn phòng của bà đưa ra cho thấy rằng là những người cảnh sát đã không làm cái bổn phận của họ đúng với những gì luật đã đưa ra, thì cái việc đưa họ ra tòa để mà cáo trạng tội họ, để mà đi đến kết tội họ, nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta đừng có sợ. Sống ở trong một cái thành phố đứng hàng thứ 10, đứng hàng thứ 8 trên toàn quốc, chúng ta phải biết rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái sự bảo vệ, những cái phúc lợi trong cái vấn đề sống ở đây, và những cái việc nó liên quan đến cái sự an toàn của chúng ta. Và có những người sẽ đứng ra bảo vệ những cái việc đó nếu chúng ta là một người nạn nhân. Đừng có sợ hãi quá và đừng có ém nhẹm cái việc đó. Vì nếu chúng ta ém nhẹm cái việc đó thì những người khác khi họ bị những cái vấn đề như vậy, họ sẽ không được bảo vệ, vì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của nhiều người không được an bình. Vì thế nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến vấn đề hình sự, những vấn đề về ăn cắp nơi siêu thị, những vấn đề về bạo hành trong gia đình, những vấn đề về uống rượu lái xe, những vấn đề về ẩu đả nơi công cộng, những vấn đề về đụng xe rồi bỏ chạy, rơi vào tình trạng ở trên tòa hình sự gây ra thương tích nữa, thì chúng ta cần có luật pháp, cần có ba luật sư để mà giúp đỡ cho quý vị. Cho nên quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717 để được tham khảo ở trong giờ phát thanh từ 8:30 đến 9:00 sáng. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến hình sự, đến dân sự, đến những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Mỗi người luật sư là làm những cái việc cần thiết liên quan đến hồ sơ của quý vị. Một người luật sư không thể nào làm hết tất cả những cái điều khoản, những cái điều luật đã được đưa ra. Cho nên quý vị sẽ được cái sự giúp đỡ rất là tận tình của những người luật sư và những người phụ tá pháp lý làm những vấn đề liên quan đến pháp luật tùy vào cái từng trường hợp một. Một trong những cái điều mà tôi vẫn nói đi nói lại là quý vị không có được cái sự trả lời về vấn đề pháp lý với một người phụ tá hoặc là người phụ tá pháp lý, tại vì họ không có được quyền trả lời quý vị về những vấn đề về pháp luật. Cho nên khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi điện thoại để lời nhắn và tôi sẽ gọi lại cho quý vị, hoặc quý vị có thể làm hẹn và rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện về vấn đề làm việc liên quan đến những vấn đề mà quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật. Chỉ có luật sư mới có quyền làm những cái việc đó thôi, cho nên xin quý vị thông cảm khi cái người phụ tá của chúng tôi không thể nào trả lời của quý vị ngay tức khắc nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Khi quý vị ra đến tòa hình sự thì quý vị biết rằng là người công tố viên là cái người phải chứng minh rằng là những cái gì đó quý vị đang làm là sai. Nếu cái người công tố viên đó không đủ bằng chứng để mà cho bồi thẩm đoàn thấy rằng là cái việc mà quý vị làm nó đầy đủ hoàn toàn là đã phạm cái lỗi đó, thì cái người công tố viên đó sẽ không có thể nào chứng minh được cái hồ sơ của họ, và cái cơ hội là chúng ta có thể sẽ không bị cái vấn đề là kết cái tội đó, hoặc là chúng ta có thể bị kết cái tội nhẹ hơn tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Tôi nói một ví dụ, nếu mà cái người này đã có làm việc với một người khác, nói chuyện với nhau để mà đi ăn cắp một cái nhà băng, để đi ăn cướp nhà băng, Và khi mà họ vô trong nhà băng đó, và cái người mà đi chung với cái người mà đi ăn cướp đó, họ không làm gì cả, nhưng mà cái người mà đứng chính làm cái việc này đã bắn một người nhân viên an ninh ở trong nhà băng đó, thì cái tội mà giết người đó không những bị kết bởi cái người đã làm cái việc đó, nhưng cái người mà đi theo cũng bị kết cái tội đó nữa. Ok, cho nên chúng ta phải biết là luật làm việc như thế nào. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ, chào chị, chào luật sư. Tôi có câu hỏi là tôi tính mua với bà về Việt Nam mà cách đây một năm, cái chỗ Sun Life Travel là người ta coi như là người ta lấy tiền của khách hàng rồi người ta đi.
Thưa ông,
nếu mà bây giờ coi như là dịch vụ.
Ông ơi, ông nhớ đừng nhắc một cái tên cơ sở thương mại nào ông nhé. Đừng nhắc tên. Dạ, cảm ơn ông.
Dạ. Thì coi như là cái cơ sở thương mại đó người ta được tiền với ba như vậy. Nếu mình muốn mua với ba chỗ nào mà mình nó có một cái chỗ nào mà có cái chứng nhận để mà coi như bảo đảm là mua vấn đề mà bảo hiểm của chính phủ, hay là để mình biết là cái chỗ đó chắc ăn, chứ nhiều khi bây giờ lâu lâu lại làm một vố nữa thì tôi cũng hơi sợ. Dạ,
ok, đây là câu chuyện. Rất là bất hạnh là chuyện đó đã xảy ra, làm cho cộng đồng của chúng ta cũng hơi xáo trộn một chút. Nhưng mà khi mình đi đến bất cứ một cái thương mại nào, hay mình làm việc với bất cứ một ai, nếu một khi mình trao tiền thì mình cần phải có được cái sự an bình, là mình có một cái receipt trước hết. Quý vị trả bằng tiền thẻ tín dụng, người Việt Nam của chúng ta thì hay dùng tiền mặt nhiều. Nhưng mà nếu quý vị trả bằng thẻ tín dụng, nếu trong 60 ngày quý vị không có cái vé máy bay đó, thì quý vị có thể yêu cầu công ty thẻ tín dụng đảo ngược lại cái sự nhận tiền của cái công ty thương mại mình làm việc với họ. Và khi mà mình làm việc với bất cứ ai thì mình cần phải hỏi họ rằng là bao lâu, thời gian, lúc nào tôi có vé thương thi. Khi quý vị mua vé máy bay thì quý vị phải có cái vé ngay tức khắc, quý vị không có chờ. Nhưng nếu vì lý do gì mà quý vị phải chờ thì quý vị cứ nói rằng là khi nào có vé tôi giao tiền. Nếu quý vị cần phải đặt xuống một cái số tiền đặt cọc 100-200 đô la thì tôi nghĩ nó không có nhiều lắm so với 1.000-1.500. Còn những cái thương mại nào mà để quý vị có thể làm việc với, cái đó là tùy theo từng mỗi người. Một con sâu làm rầu nồi canh, đúng không? Một cái thương mại đã làm sai như vậy thì làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi, và nó cũng ảnh hưởng đến những cái thương mại khác. Cho nên chúng ta cần phải nói chuyện với 1-2 thương mại để biết rằng là cái nơi nào đó chúng ta cảm thấy thoải mái làm việc với họ. Và với những cái chứng chỉ họ có, những người làm vé máy bay họ phải có những cái chứng chỉ. Tôi không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà nếu tôi nói đúng thì họ phải có cái authorization từ Air Transportation Company, tức là AIA thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà quý vị sẽ thấy những cái chứng chỉ đó họ có ở trong văn phòng của những người bán vé máy bay. Họ có và họ treo trên tường của họ. Hoặc là quý vị có thể hỏi nhé. Vì nếu không có cái đó họ không có được vào trong những cái mạng lưới mà được thẩm quyền của những cái công ty mà ban phát những cái chứng chỉ này cho những người bán vé máy bay được dùng nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn ông. Chúc ông gặp may mắn nha. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Chào luật sư.
Xin chào anh ạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi, một người bên Việt Nam mà muốn qua bên Mỹ mà làm business á thì phải có cần những điều kiện gì nha luật sư?
Khi anh nói một người Việt Nam qua bên Mỹ làm business, tôi cần phải biết là làm business là làm thương mại gì. Tôi nói một cái thí dụ, anh không cần phải trả lời, nhưng tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình. Cái người này ở bên Việt Nam họ có một cái công ty buôn bán thực phẩm, và họ nghĩ rằng là họ sẽ họ muốn qua bên Hoa Kỳ này, họ muốn mở một cái thương mại để mà mở một cái chi nhánh để mà buôn bán những cái thực phẩm mà họ đang làm ở bên Việt Nam, vì họ thấy là đây có một cái thị trường như vậy. Thì với cái người đó, cái câu hỏi rằng là họ muốn qua đây để mở một cái chi nhánh của cái thương mại của họ, hay là họ muốn làm cái thương mại như thế nào, nói ví dụ họ muốn mở cái chi nhánh đi, thì Thì cái đầu tiên căn bản đòi hỏi bởi luật di trú để mà mình có thể có được một cái visa vào trong Hoa Kỳ này làm việc là thứ nhất, cái công ty chi nhánh ở bên này lệ thuộc vào cái công ty mẹ ở Việt Nam, và cái công ty chi nhánh ở bên này, cái tiền chi phí cho mở cái công ty này phải là ít nhất là 51% đến từ tiền của công ty mẹ bên Việt Nam. Cái người được đưa qua bên này làm việc đó là một trong những cái người đứng có những cái mực cao cấp ở trong công ty ở bên Việt Nam, tức là đứng cái mực manager hoặc là những cái mực gọi là general manager hoặc là gì đó trên cái mức cao như vậy, họ được chuyển qua đây để làm cái việc này. Và cái công ty chi nhánh ở bên này cần phải có một cái nơi để làm việc, tức là mình phải lease một cái chỗ, rồi mình phải làm việc, mở một cái corporation với lại bộ phận của chính phủ ở tiểu bang. Những cái việc đó là những cái việc cần thiết cho Bộ Di trú của Hoa Kỳ thấy rằng là cái công ty mẹ ở bên Việt Nam muốn mở một cái chi nhánh ở bên này. Đó là một cái thí dụ thôi. Nó còn những cái chương trình khác nữa, vì tùy theo cái visa mà mình muốn hoặc là tùy theo cái việc mà mình muốn như thế nào mở về thương mại nhé. Cho nên quý vị có thể tham khảo khi quý vị có những cái câu hỏi specific về vấn đề mà quý vị muốn để được trả lời nhé. Xin cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng. Tôi đang nói về vấn đề hình sự, về những vấn đề liên quan đến pháp luật chung quy trong những cái việc mà quý vị ra tòa về hình sự. Hình sự là một cái lỗi rất là nặng nề tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà quý vị đừng có rơi vào vấn đề hình sự khi chúng ta đang ở cái vị trí là một người thường trú dân. Tại vì nếu chúng ta có những vấn đề hình sự, ngoại trừ một hai cái hình sự rất là nhẹ, ví dụ như cái lần đầu tiên chúng ta mang một cái tội ăn cắp nhẹ, tức là dưới 950 đồng, hoặc là lần đầu tiên chúng ta có cái thuốc cấm để chúng ta dùng mà dưới 30 gram, thì dưới luật di trú cái việc đó họ sẽ tha thứ cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục đi ăn cắp, hoặc là chúng ta cứ tiếp tục bị kết tội về vấn đề dùng thuốc cấm, thì chúng ta sẽ có những vấn đề liên quan đến di trú. Nhất là chúng ta có thể sẽ bị đưa ra tòa di trú, và có những cái hình sự chúng ta có thể sẽ không bao giờ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì năm nay là cái năm bầu cử, cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ nó là một trong những cái việc mà Bộ Di trú Hoa Kỳ họ đang chú trọng đến để chúng ta có thể có những cái phiếu bầu cho những người đứng cầm quyền, đứng lãnh đạo quốc gia này. Cho nên họ rất tha thiết là muốn cho chúng ta được trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta vẫn phải vượt qua những cái điều kiện đòi hỏi như là phải biết về lịch sử Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta cần phải biết đọc, biết viết, nói tiếng Anh cho nó trôi, cho nó gọi là lưu loát trôi chảy, nhưng mà không cần thiết phải là như những người sống ở Hoa Kỳ này hay sinh ra ở Hoa Kỳ này. Vì vậy khi chúng ta muốn có những câu hỏi về vấn đề pháp luật, về vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, luật gia đình, quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ. Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717 để lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, 55 East Empire Street. Góc đường số 2, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.